Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 73 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 1. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Một người khi đã thực sự kinh nghiệm được ân sủng cùng tình yêu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thật đáng phải trở nên người tận hiến cuộc đời để phục vụ Ngài. Đó chính là hành động đáng phải có của một nô lệ, thay vì phải chết mất trong tội lỗi, nay lại được Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng giá rất cao bằng huyết Ngài để mua chuộc về. Vì vậy cho nên, với tất cả tâm tình và trải nghiệm hầu vị Chúa trọn đời mình mà sứ đồ Phao-lô khích lệ một sư trẻ Timôthê, hãy mặc lấy tâm tình đó đặng hết lòng phục vụ Chúa ở tại hội thánh Ê-phê-sô. Không những chỉ phục vụ Chúa mà thôi, nhưng còn phải trở nên là một người đánh trận tốt lành cho Ngài. Như điều sứ đồ Phao-lô đã răn dạy Timôthê trong câu 18. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Đánh trận tốt lành có nghĩa là phải chiến đấu cách dũng cảm, theo bản truyền thống hiểu đến, hay đánh trận cách tốt đẹp, theo bản nhuận chánh. Dẫu vậy, trước khi suy ngẫm tinh thần phải đánh trận thế nào, thì trước hết chúng ta cần phải nhận thấy ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê nhận biết cách rõ ràng về đời sống và chức vụ hầu vị Chúa của mình. Đó là phải có tinh thần như một người lính đang xông pha trận tiền để chiến đấu cùng kẻ địch. Một sư trẻ Timôthê với trọng trách được Chúa giao phó tại hội thánh ở thành Ê-phê-sô, đó là một nơi đầy dẫy khó khăn và thử thách. sẽ không hề có sự dễ dàng như một người đi trên con đường đầy hoa với bao điều tốt đẹp. Nhưng trong chức vụ hầu vị Chúa tại nơi đây đòi hỏi Timôthê phải hết lòng can đảm và sẵn sàng trở nên như một người lính giỏi cho Chúa. Đây cũng chính là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn những người khi bằng lòng dấn thân theo Chúa cần phải nhận biết một cách rõ ràng để không lầm tưởng hoặc có mục đích sai trật. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho đoàn dân đông nghe, có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: "Lạy thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 8 từ câu 19 đến câu 20. Thầy thông giáo là người am tường về luật pháp, được mọi người tôn trọng vì cớ vị trí và công tác của mình giữa vòng dân Do Thái. Chắc chắn rằng ông ta cũng đã theo dõi và tìm hiểu kỹ càng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về những quyền năng, phép lạ mà Ngài đã thực hiện trước đó tại nhà bà gia ông Phi-e-rơ, được sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 14 đến câu 16. Vốn một người đang sở hữu rất nhiều điều tốt đẹp, cao trọng trong chức vụ của mình, giờ đây thầy thông giáo nghĩ rằng nếu được bảo đảm thêm về sự chữa lành mọi tật bệnh hoặc không còn lo sợ gì trước quyền lực của tà ma nữa, thì đời sống theo Chúa coi như không còn gì tuyệt vời hơn. Chúa Giêsu đến thế gian để kêu gọi mọi tội nhân ăn năn tội lỗi và dâng đời sống mình bước đi theo Chúa. Vì vậy cho nên, nếu thầy thông giáo tại đây có động cơ và mục đích đáp ứng với tin lành cứu rỗi của Chúa, thì chắc hẳn Ngài sẽ hết sức vui mừng. Thế nhưng, Chúa nhìn thấy mục đích sai lạc của thầy thông giáo này, nên Ngài nói cho ông biết thực tế của con đường đi theo Chúa không phải để thỏa đáp những nhu cầu của cuộc sống ở thế gian đâu, mà đó là một con đường hẹp đầy chông gai, thử thách, đòi hỏi người theo Chúa phải sẵn sàng dấn thân, trả giá rất nhiều. Ngay cả Chúa là con người, tức là con Đức Chúa Trời, mà trong những tháng ngày thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng không có một chỗ để gối đầu, trong khi con cáo có hang, chim trời có ổ. Vì vậy, nếu không có tinh thần sẵn sàng phục vụ Chúa như một người lính xông pha ngoài trận tuyến, thì không ai có thể đứng vững mà thắng hơn kẻ thù được. Tinh thần sẵn sàng đó, sau này đã được Chúa Giêsu phán dặn rất kỹ càng, hầu chuẩn bị cho những môn đồ của Chúa một tâm thế hoàn toàn chủ động để trở nên những người lính can đảm chiến đấu cho Chúa. Ngài đã phán với các môn đồ về tinh thần chịu khổ và bị bắt bớ khi đánh trận cho nước trời như sau: "Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến." Theo phúc âm Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 21. Rõ ràng người theo Chúa và phục vụ Ngài không hề bước đi trên con đường rộng thênh thang, nhưng phải chiến đấu với những sự thù ghét, bắt bớ của những đối tượng thuộc về thế gian, với sự cai trị của Satan và bè lũ của nó. Chúng đã bắt bớ Chúa Giêsu thì chắc chắn cũng sẽ bắt bớ môn đệ của Ngài. Vì đầy tớ không thể lớn hơn chủ mình. Tất cả những gì Chúa đã nói trước thì về sau đã ứng nghiệm hoàn toàn cho các sứ đồ của Chúa. Họ là những người tiếp nối chức vụ của Ngài để rao truyền phúc âm cứu rỗi khắp thế giới như mạng lệnh Chúa truyền. Tạ ơn Chúa, dù đối diện với khó khăn, nhưng các sứ đồ đều đã trở nên những người lính giỏi cho Chúa. Ngay trong những ngày của hội thánh đầu tiên, các sứ đồ của Chúa đã thực sự nếm trải những điều Chúa đã nói trước. Dẫu vậy, bằng một tâm thế hoàn toàn chủ động và mạnh mẽ, họ đã can đảm đối diện và chiến đấu cách tốt lành cho danh vinh hiển của Chúa. Một trong những lần như thế có thể kể đến là khi các sứ đồ quyết tâm rao giảng về tin mừng cứu rỗi của Chúa cách công khai giữa vòng dân Do Thái. Họ đã bị bắt giam vào ngục tù, nhưng trong đêm họ được thiên sứ của Chúa giải cứu. Và rồi buổi sáng hôm sau, các sứ đồ lại vẫn đường đường chính chính xuất hiện nơi đền thờ mà rao giảng tin mừng. Các sứ đồ lại tiếp tục bị bắt, giải giao cho tòa công luận. Khi thầy cả thượng phẩm tra hỏi, rồi ra lệnh cấm không được giảng tin mừng. Nhưng thật bất ngờ thay, với tinh thần can đảm của những người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ đã dõng dạc tuyên bố, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Câu chuyện được bác sĩ Luca kỹ thuật trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 5, từ câu 25 đến câu 29. Chúng ta cũng biết chính sứ đồ Phao-lô trong những hành trình truyền giáo của mình, ông đã đối diện với bao thử thách cam go, vào sinh ra tử. Vì vậy tinh thần sẵn sàng trở nên người lính giỏi của Chúa cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh cùng Ti-mô-thê trong thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô không chỉ khuyên mà còn răn bảo học trò mình hãy trở nên một người lính giỏi của Chúa để có thể đánh trận tốt lành trong chiến trường thuộc linh. Bài học áp dụng. Điều đầu tiên một sứ trẻ Ti-mô-thê có thể nhận biết qua lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, người thầy đáng kính của mình trong chức vụ, đó là hãy trở nên mạnh mẽ, can đảm như tinh thần của một người lính sẵn sàng xông trận. Vì nhận biết trên linh trình thuộc linh và công tác Chúa giao phó sẽ luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Nếu không có tinh thần can đảm như người lính sẵn sàng ra trận thì sẽ dễ dàng sợ hãi mà thối chí sờn lòng. Đó cũng chính là nguyên tắc trải qua mọi thời đại mà Chúa muốn chúng ta là những người con Ngài cũng phải nhận biết. Sự nhận biết trước hết là cần xác định mục đích rõ ràng, đúng đắn khi dâng đời sống mình bước đi theo Chúa. Đó không phải là tìm kiếm con đường dễ dàng, thuận lợi cho cuộc sống ở thế gian, nhưng phải nhận biết giá trị thuộc linh trong ân cứu rỗi của Chúa mà khao khát nhận lãnh. Tiếp đến là phải sẵn sàng mặc lấy tinh thần can đảm, mạnh mẽ để có thể trở nên người lính giỏi mà chiến đấu cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 74 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dầu thử thách trên đường tôi, dường một đám mây áng ngang, giữa cánh kia hằng thấy tâm an thái thay. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi, cả thế gian dường hát khen vua trời. Sự rèn rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, cứ hát khen ngợi cứu Chúa vinh hiển thôi. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hằng đứng trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.